Radio chỉ tình thương ở lại. Số thứ tư, cùng sớt chia nỗi khổ niềm đau. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cùng đến với chương trình Radio chỉ tình thương ở lại. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm.
Kính thưa quý vị, tình hình đại dịch COVID-19 trong nước ta những ngày qua vẫn đang chuyển biến vô cùng phức tạp và thách thức đối với bao người, đặc biệt là những bệnh nhân đang phải đấu tranh giành lại sự sống và những người thân, gia đình của họ đang thấp thỏm lo âu. Chúng ta cũng không thể không nhắc đến các y bác sĩ và nhân viên y tế đang trực tiếp chữa trị cho những bệnh nhân này. Họ là những chiến sĩ tuyến đầu trong mặt trận chống COVID-19, một cuộc chiến cam go đã kéo dài hơn một năm qua với bao nhiêu nỗi vất vả, đau thương chưa hẹn ngày kết thúc.
Thế nhưng có gian truân mới thấy được lòng người. Có lẽ chưa bao giờ trong thời bình mà chúng ta lại được chứng kiến trực tiếp hay thấy được đó đây trên các phương tiện truyền thông thật nhiều câu chuyện phi thường về sự sẻ chia, nâng đỡ kịp thời, không ngần ngại giữa người với người. Các chiến sĩ áo trắng rời xa gia đình yêu thương với bao nỗi niềm để đi thẳng vào tâm dịch, bước vào môi trường cách ly khắc nghiệt với những ngột ngạt của máy thở, ống xi lanh, của mùi cồn, mùi thuốc kháng khuẩn nồng nặc. Họ xung phong đi vào trận địa của tâm dịch với tinh thần kiên cường và trái tim ấm nóng. Họ bình tĩnh gác lại niềm hạnh phúc riêng tư để dồn nhiệt huyết cho sứ mệnh cao cả của một lương y.
Nhưng những hy sinh, mặc dù to lớn của một vài bộ phận con người nào đó, không thể là duy nhất và không tài nào đủ sức để chống chọi với cơn biến động này. Bởi suy cho cùng, đây là cơn bi kịch mà cả loài người đang đối mặt với những nỗi đau chất chồng cùng vô vàn câu hỏi cần đặt ra về đường lối sinh tồn và phát triển của nhân loại. Như vậy thì chỉ có sự đồng cam cộng khổ, san sẻ và nâng đỡ của tất cả thì chúng ta mới có thể đảo ngược tình thế và biến những bài học đau thương thành cơ hội để con người vươn lên những giá trị cao đẹp hơn, nhân ái hơn và xứng đáng với những phước báu mà trời đất đã ban tặng cho chúng ta ở vị thế loài người.
Tiếp tục đi sâu hơn vào chủ đề hy sinh và hiến tặng từ số trước, Radio thứ tư ngày hôm nay với chủ đề cùng sớt chia nỗi khổ niềm đau sẽ đưa chúng ta đến với nghĩa cử sớt chia và giúp đỡ người khác để cùng họ vượt qua khổ đau hoạn nạn. Kính mời quý vị lắng lòng thưởng thức.
Mở đầu, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Bảo hộ nhau trước biến động bằng năng lượng phước đức.
Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Có thể nói chưa bao giờ chúng ta cảm thấy hoài nghi về thân phận con người như là bây giờ, khi mà mỗi ngày chúng ta chứng kiến nhan nhản trên báo đài không biết bao nhiêu là ca tử vong vì đại dịch. Nói bật nhất là trong những tuần lễ qua ở Ấn Độ, Nepal, xác người chất như là rơm rạ, đến nỗi không đủ củi khô để thiêu đốt. Ở Việt Nam chúng ta trong những ngày qua, tình trạng đại dịch đã trở nên rất căng thẳng và nguy hiểm. Hàng loạt ca tử vong, và chúng ta cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Chúng ta có đủ sức để ngăn đại dịch lần này hay không? Ai mà không lo lắng và sợ hãi, và ít nhiều nghĩ về số phận của con người. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng thốt lên rằng sống chết mong manh như thân cỏ hẹn mọc đầy núi non, mạng sống của con người không có bền vững lắm đâu. Có khi nó cũng mong manh, bé nhỏ, như là các loài cỏ dại mọc ở ven đồi vậy. Luôn luôn phập phồng, lo sợ một cơn gió lớn đi ngang qua. Chúng ta đã từng tin chắc rằng khi chúng ta có được sự nghiệp vững vàng trong tay, có đầy đủ những tiện nghi về vật chất, tiện nghi về tinh thần, có vị trí, quyền lực, địa vị trong xã hội, thì chúng ta nắm vững đời sống ở trong tay, chúng ta sẽ sống một đời sống an toàn, bình an và hạnh phúc. Nhưng sự thật nào phải như vậy? Khi đại dịch diễn ra, chúng ta thấy niềm tin ấy bị phá vỡ. Mà không cần đại dịch đâu, những biến động khác trong cuộc đời xảy ra cũng đủ để chúng ta suy gẫm về hướng đi trong cuộc đời của mình, về cái mà chúng ta gọi là văn minh nhân loại, cách mà loài người đang sống. Chúng ta bị vướng vào một sự hiểu lầm rất lớn về bản thân mình, sự liên hệ giữa mình với muôn người và muôn loài, với đất trời, với vũ trụ. Chúng ta bị kẹt vào vô minh, cho nên chúng ta nghĩ rằng mình là một cá thể tồn tại biệt lập, mình là một cái tôi riêng biệt, cho nên chúng ta luôn cố gắng tìm mọi cách để mang lại tất cả những điều kiện tốt nhất cho cái tôi này, hoặc là những người thân yêu của cái tôi này. Và khi đại dịch diễn ra, chúng ta thấy rất rõ những gì xảy ra cho một cá thể là có thể xảy ra cho tất cả những cá thể khác trong cùng một bản thể. Một tức là tất cả tức là một. Trên nguyên lý tương tác này, A luôn tác động vào B và B luôn tác động vào A. Nghĩa là đời sống của A có liên hệ tới B và đời sống của B có liên hệ tới A. Chúng ta luôn tương quan với nhau, chúng ta luôn chịu tương tác với nhau, nhưng mà chúng ta ít khi có ý thức để bảo vệ nhau, để nuôi dưỡng nhau, ít nhất là tôn trọng và yêu thương nhau. Chính lối nhận thức sai lầm này, chính lối sống sai lầm này đã dẫn đến đời sống chúng ta trở nên ngột ngạt, căng thẳng, nhiều biến cố, nhiều thăng trầm, nhiều khổ đau. Và chúng ta đang mắc kẹt trong trận đại dịch này cũng vì như thế. Trời đất đang cảnh báo chúng ta, đang cho chúng ta biết chúng ta đã đi một con đường rất sai. Thay vì chúng ta cứ cung phụng cho cái tôi riêng biệt này, thì theo tuệ giác của các bậc giác ngộ như là Đức Phật, thấy rằng chúng ta nên nghĩ đến, chúng ta nên dành ra thời gian, năng lượng, công sức để bảo vệ sinh mệnh chung. Đó là sự thực tập về phước mà Đức Phật thường nhắc đến. Phước có nghĩa là một hành động hướng đến hiến tặng những giá trị tốt đẹp của ta cho một hay là nhiều người, làm cho đời sống của họ trở nên tốt đẹp hơn bằng một cái tâm chân thành, rộng mở. Chúng ta có thể dùng lời nói để ủy lạo tinh thần, để động viên, để khen ngợi, để khuyến khích, dùng lời nói để có thể giúp cho người kia thấy được hướng đi tốt đẹp trong cuộc đời. Chúng ta có thể hành động, chúng ta có thể dùng thời gian, công sức, năng lượng, tài năng của mình để giúp cho người kia được thoát khỏi tình trạng khó khăn, được có bình an và hạnh phúc hơn. Chúng ta có những tiện nghi vật chất, chúng ta có những giá trị nào tốt đẹp đem hiến tặng cho người kia, làm cho người kia được an vui, được thoát khổ, được sống một đời sống an toàn. Tất cả những việc làm đó tạo ra một năng lượng rất là đặc biệt, gọi là phước. Năng lượng này sẽ lên đường để hình thành một tài khoản gọi là good karma, hay là nghiệp tốt, được lưu trữ ở đâu đó trong trời đất, để rồi khi nó gặp những nguồn năng lượng có cùng tần số thì nó sẽ liên kết lại với nhau, gọi là nhân kết hợp với các duyên để hình thành nên quả. Khi đó nó sẽ tạo thành một cái quả an lành xảy ra ở đâu đó, và người nào đó ở nơi nào đó sẽ hưởng được cái quả đó. Và đôi khi cái quả đó sẽ được gửi ngược lại về phía ta. Cũng vậy, một người nào đó ở một nơi nào đó tạo ra một năng lượng thiện lành bằng cách là giúp đỡ tha nhân, bảo vệ sinh mệnh chung, thì nguồn năng lượng an lành đó cũng sẽ lên đường, và khi gặp các nguồn năng lượng khác có cùng tần số thì nó sẽ trở thành một hiệu ứng rơi về phía ta. Khi ta đón nhận được một duyên lành, một điều kiện thuận lợi, may mắn, tức là chúng ta đón nhận một nguồn năng lượng an lành của người khác gửi đến. Đó là lý do mà chúng ta luôn cần làm việc tốt cho nhau, bởi vì chúng ta luôn tương tác với nhau. Đức Phật nói nếu chúng ta có thể làm việc tốt mỗi ngày, và mỗi ngày như vậy chúng ta tranh thủ làm nhiều việc, thì chúng ta có được một tài khoản good karma, nghiệp lành rất lớn. Và nguồn tài khoản này sẽ có công năng đem tới những điều tốt lành cho ta đã đành, mà còn có thể bảo vệ ta trước những biến động xảy ra trong đời sống, không cho những năng lượng tiêu cực, những năng lượng xấu xa tấn công hay là hủy diệt ta. Nguồn năng lượng đặc biệt thứ hai mà ai trong chúng ta cũng có thể tạo sinh ra được, đó chính là đức. Nếu như phước là hướng đến giúp đỡ người khác, thì đức có nghĩa là quay về chính mình để tu luyện, để gột rửa, chuyển hóa những năng lượng tiêu cực. Làm sao để mỗi ngày chúng ta có thể bào mòn được tham sân si, bào mòn được cái tôi, bản ngã vốn rất kiêu ngạo, tự hào, và hiểu lầm mình là một cá thể có thể tồn tại biệt lập được. Một người có đức hạnh thì lúc nào cũng ứa ra được sự dễ thương, sự nhún nhường, sự khiêm cung, sự mở lòng, bao dung trước những khó khăn, lầm lỡ vụng về của kẻ khác. Một người có đức hạnh thì không bao giờ phê bình, lên án, buộc tội, gây tổn thương cho kẻ khác. Nói chung là một người có đức hạnh thì lúc nào họ cũng kiểm soát rất kỹ tất cả những gì được phát ra từ lời nói, hành động và kể cả trong tư duy, tức là ba nghiệp thân, khẩu và ý. Khi một người họ có thể tạo sinh được rất nhiều năng lượng an lành từ trong họ, và họ có thể cô lập hóa, chuyển hóa những nguồn năng lượng tiêu cực trong họ, thì nó sẽ kết nối được với những nguồn năng lượng an lành vĩ đại của trời đất đang bao quanh họ. Vậy thì họ sẽ có được một nguồn năng lượng bảo hộ rất vững vàng. Nhưng mà trong khi tu phước, chúng ta cũng có thể tu đức, và trong khi tu đức, chúng ta cũng có thể tu phước. Là như thế này, khi tu phước, tức là khi chúng ta hướng tới hiến tặng những niềm vui và sớt chia những nỗi khổ với người khác, thì chúng ta cũng không quên chăm sóc bản ngã, phiền não của mình. Đặc biệt là khi sớt chia nỗi khổ niềm đau với kẻ khác, chúng ta phải chạm vào những nguồn năng lượng tiêu cực, chạm vào vết thương, chạm vào bản ngã lừng lẫy của họ, thì chúng ta cũng phải có một nguồn năng lượng dự trữ nhất định. Chúng ta cũng phải có một lòng bao dung nhất định. Chúng ta cũng phải biết kiểm soát phiền não trong một khả năng nhất định nào đó, thì chúng ta mới có thể tiếp cận và giúp đỡ được đối phương. Có nghĩa rằng trong khi giúp đỡ đối phương thì chúng ta đôi khi phải chịu sự thiệt thòi, phải chịu sự nhẫn nhục, thì chúng ta mới có thể giúp đỡ được người ấy tới nơi tới chốn. Vậy thì trong khi tu phước, chúng ta cũng phải ý thức tu đức, phải phước đức cùng tu. Và trong khi tu đức, tức là trong khi chúng ta quay về để hàm dưỡng nội tâm, phát triển tâm hồn, thì chúng ta cũng hướng đến tha nhân, ban rải tâm từ, làm sao để mỗi ngày sự tu luyện của chúng ta có thể ảnh hưởng tốt đẹp đến người khác, làm cho những người xung quanh ta cùng thư giãn với ta, cùng bình yên với ta, cùng buông xả với ta, và cùng mở lòng ra yêu thương với ta. Như vậy trong quá trình tu đức, chúng ta cũng tu phước rồi đó. Một người mà phước đức lúc nào cũng hướng đến để tu luyện hết, một người mà lúc nào cũng có tài khoản về đức, về phước rất là dồi dào, thì người này chính thức là con cưng của trời đất. Người này sở hữu một tài khoản về phước đức quá lớn, thì trời đất sẽ có trách nhiệm bảo vệ người này, vì chắc chắn người này sẽ ảnh hưởng tốt đẹp đến cộng đồng, đến xã hội và nhân loại. Mong rằng đại chúng sẽ dành nhiều thời gian hơn để phát huy gia tài, phước và đức của mình, thay vì chúng ta chỉ chăm bẩm hướng về những tiện nghi vật chất hay là những danh dự có tính chất vô thường, dễ tan biến, đặc biệt là trước những biến động đang xảy ra. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Tiếp theo, mời quý vị lắng nghe bài viết Loài người tiến hóa đến đâu rồi của tác giả Nguyễn Hàng Tình. Trong đó, tác giả đặt ra rất nhiều câu hỏi về cái mà chúng ta gọi là nền văn minh nhân loại từ thời sơ khai đến nay. Sự phát triển tiến bộ của một xã hội mà trước giờ chúng ta vẫn cho rằng thật tột bậc, thì khi bất lực, bàng hoàng trước những tổn thất của trùng dương dịch bệnh phát sinh từ một loài virus nhỏ bé, ta chợt nhận ra rằng con người cũng bé nhỏ không kém trước trời đất. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta cũng chẳng khác mấy cành cây cọng cỏ đứng chơi vơi không sức chống đỡ giữa cuồng phong này, hay chúng ta sẽ quay vào bên trong để khai mở được sức mạnh kỳ diệu rồi cùng nắm tay nhau để đứng vững. Mời quý vị đến với bài viết này qua hai giọng đọc Hồ Tiến Đạt và Hồng Ánh.
Dịch bệnh đã chững lại được ít tháng. Những tưởng quê hương mình cũng như mọi nơi, mọi người trên thế giới dần dần có cuộc sống bình thường trở lại. Bỗng nhiên, nó tăng tốc. Một kẻ lang thang núi rừng không đụng chạm đến ai như ta mà cũng không yên được thế này.
dịch bệnh đang diễn ra là thách thức của tạo hóa đối với loài người. Với tư cách một sinh vật, tôi chưa nhiễm COVID-19, nhưng không biết khi nào, với tình hình hiện nay, mặt đất rúng động, nhân loại khủng hoảng sự sinh tồn. Nước giàu, nước nghèo, xứ sở nông nghiệp hay công nghiệp, gần xích đạo hay xa xích đạo, hải đảo hay lục địa, da trắng hay da màu, có tôn giáo hay không tôn giáo, đều lắc lư, bất an. Nghĩa là đồng loại tôi trên khắp địa cầu cùng chao đảo. Dù đất nước tôi có nhẹ hơn nhiều nước khác nhờ khéo chống đỡ, giờ cứ nhấc máy gọi cho ai thì cũng được lời khuyên nhắc từ Bộ Y tế cho việc phòng giữ sức khỏe và chống lại dịch bệnh. Hàng quán vừa làm ăn vừa cẩn thận với sinh tử. Cô bác nông dân vừa đi mua phân bón vừa tránh gần người lạ. Nhìn thấy cô bác bán bó rau, thau cá ở chốn thanh bình xó núi, xó rừng mà còn thường trực cái khẩu trang trên mặt, chợt cảm nhận về một nỗi lo. Đôi lứa yêu nhau vừa ân ái vừa cảnh giác COVID-19. Chẳng sinh hoạt nào còn bình thường và chẳng ai còn làm việc tự tại, vui sống an nhiên, kể cả các em thơ.
Nhìn truyền hình thế giới chuyển tải cảnh đốt người la liệt như đốt rác và không đủ củi để hỏa táng người chết ở Ấn Độ, Nepal, mà nghĩ không biết trái đất này có còn là thế giới của loài người, loài tự xưng là thượng đẳng nữa không. Siêu virus này vô hình, nhưng nó tấn công vào loài người trực tiếp, đồng loạt và gây thảm kịch nhãn tiền. Đến lúc này hầu như không còn quốc gia nào thoát. Trong lịch sử xã hội loài người, chưa bao giờ bệnh viện dã chiến mọc lên khắp thế giới như thế này. Thế chiến thứ nhất, thứ hai hay chiến tranh xâm chiếm lãnh thổ ở các thế kỷ phong kiến trước đó nữa chỉ xảy ra ở từng cặp nước lân bang, thuộc địa, từng vùng hoặc châu lục là tan thương, chứ không vừa tan thương vừa gieo rắc nỗi sợ hãi trong từng sinh phận người trên dương gian như thế này, kể cả nơi hẻo lánh nhất.
Giữa biển dịch, đây đó trái tim nhân hậu bừng sáng, tình yêu thương, sự sẻ chia vẫn nở hoa khắp nơi. Những đùm bọc và những bỏ rơi, những trong sáng và những mưu đồ, những vô tư và những mặc cả. Thường dân chết, bác sĩ chết, tỷ phú chết, nghệ sĩ chết, tổng thống thủ tướng lâm bệnh. Nghĩa là người giàu hay người đang nắm trong tay cả nền y tế cũng chết. Sự ra đi nào cũng trong nháy mắt. Các nước kêu than, các nước hợp tác, các nước chỉ trích nhau. Lòng nhân ái lên ngôi, song lý trí lại lên ngôi cao hơn. Trí tuệ con người bị giằn xé, tâm hồn con người bị giằn xé. Giữa trùng vây dịch bệnh, con người vẫn nghĩ về vũ trụ, tạo hóa, tâm linh, thế giới siêu nhiên. Và đoàn người vẫn hành hương về với các đền thờ Hindu ở Ấn Độ. Giữa một nền y học tiên tiến của loài người hiện đại ở thế kỷ này và sự dồn ép của dịch bệnh, người ta vẫn thành kính làm lễ cầu nguyện cho người vừa tắt thở ngay trong bệnh viện. Nghĩa là vẫn nhận thấy con người nhỏ bé trước vũ trụ tạo hóa. Thảm cảnh diễn ra ở mọi ngóc ngách của xã hội loài người. Hệ thống chính phủ trên toàn thế giới vất vả lèo lái điều khiển xã hội, kinh tế, y tế, bảo vệ sinh mạng cộng đồng mình. Không chỉ những người đã ra đi, những người còn sống sót tròng trành trong cuộc mưu sinh, mất việc làm, đói ăn, đổ vỡ kéo theo những bi kịch thầm kín về gia đình, bản thân mà không ai có thể chui vào từng sinh phận để mà biết được. Nghĩa là trước vũ trụ, sinh vật con người là trò chơi có tổng bằng không.
Hẳn loài người ai nấy đều đang thức tỉnh ra nhiều điều trên mặt đất. Thời sự chủ lưu hàng ngày là dịch bệnh, nghĩa là thông tin về cái bất hạnh chứ không phải về hạnh phúc. Về ngoại giao, thứ chết chóc, ngoại giao vaccine, máy thở, máy tạo oxy, thiết bị y tế, tranh thủ cơ hội để gây ảnh hưởng, tạo lợi thế, gài nhau, đưa nhau vào thế phụ thuộc, là so kè, hơn thua giữa các cường quốc. Trong bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc với đồng loại đó, tên lửa, phi đạn đạo, tàu chiến, tập trận, duyệt binh vẫn diễn ra ở nhiều đại dương, từ mặt biển đến trên trời. Cứ như con virus kia bỗng trở thành con tin cho những toan tính của loài người hiện đại. Nó cho thấy con người nhỏ nhoi, mong manh, nhưng cũng đầy tham lam, ích kỷ và hung dữ. Nên nhớ, văn minh không phải là sáng chế ra những loại vũ khí siêu đẳng, mà mục đích của nó nhắm vào chính loài người hay chinh phục vũ trụ, chỉ nhằm thỏa mãn lòng tham vô tận, mà phải là sự tăng trưởng nhân tính và sống chan hòa, thuận lành với trời đất. Văn minh cũng không phải là thành tựu gia tăng năng suất lao động và của cải vật chất ngập ngụa cõi người, mà phải là mọi thứ ấy có làm cho loài người an toàn, sống thanh bình hơn không? Có làm tổn hại đến nhau, có hủy diệt không gian sống và thiên nhiên không? Khả năng chinh phục thiên nhiên và khả năng tạo ra của cải vật chất là cực đối kháng của cực tăng trưởng nhân tính với tư cách loài có trí tri tốt nhất, mà theo đó, cực thứ hai mới là thước đo phẩm giá của loài người so với các loài khác trong thế giới tự nhiên. Nếu ai bảo loài người là chủng loài văn minh, thì hãy nhìn thẳng vào chân dung thực chất hiện tại của loài này.
Rồi thì những ngày giỗ ở Ấn Độ, Brazil, sau này cho những người thân đã ra đi vì Covid-19 sẽ nhớ về nó như một nỗi oan cù, một mối hận. Người ta sẽ hận vì những cái chết hàng loạt ấy không đến vì bom rơi đạn nổ, mà từ một loại virus mà không biết virus đó từ đâu mà ra. Triệu triệu cái chết dễ dàng và oan uổng kia giao trách nhiệm lại cho những người còn sống, không phải là công việc của lương tâm nữa, mà là việc cứu lấy chủng loài. Nó không phải là chuyện giỡn chơi, nó là thảm kịch nhân loại tại một giai đoạn lịch sử của loài người. Nó là chuyện sống còn của cả nhân loại, nó không được phép cho qua. Nó là công việc bình thường của một loài đã tiến hóa, loài duy nhất trên trái đất có nền giáo dục, có đạo lý và có tôn giáo tín ngưỡng, có tổ chức xã hội toàn loài.
Thời điểm này, chống dịch và cứu người là trước hết, cấp gấp. Ấy là phần ngọn, nhưng phần sống còn cho lâu dài là phải nhìn thấy căn nguyên của nó. Loài người đang muốn chinh phục và đặt chân lên thêm nhiều hành tinh xa xôi khác trong Thái Dương hệ, thì việc tìm ra căn nguyên của chủng virus này nơi mặt đất để cứu nhân loại và không để tạo ra tiền lệ, dĩ nhiên chẳng khó. Cả xã hội loài người không thể là trò chơi trên chiếc bàn gỗ vài ba mét vuông trong phòng làm việc của dăm ba chính trị gia, hay một hai nhóm người nhỏ nào đó ở một hai vùng đất cho những mục đích hay tham vọng vị kỷ nguy hiểm. Nó đang đòi hỏi tính nhân bản, thực hành trí tuệ và sự chân chính, nếu thật có, của loài người. Câu hỏi về văn minh treo lơ lửng trên đầu nhân loại.
Nhân loại đang đặt phẩm giá lên hàng đầu hay của cải ngập mặt, cơ cầu lợi ích vặt tầm thường nhất thời, dù khi khép mắt đều giống như nhau ở thể hữu cơ và chẳng mang thứ gì ra đi. Tôi thương chủng loài của tôi làm sao, dù họ ở đâu trên mặt đất này, và tôi cũng chưa từng đi đâu khỏi quê hương mình.
Bên bờ xót xa trên cơn lửa đỏ. trên khuôn mặt đã im lìm, cúi xuống nhìn sâu trong mắt và nghe mưa bão tan đi trong đại dương. Cúi xuống thật buồn cho nước sông cuồn cuộn. 20 năm nó tròn tuổi biết đau thương. Cúi xuống cho tắt nụ cười cho chút da thịt người. Trong tan hoang vẫn còn bóng mắt che ngang.
Trong tình cảnh đại dịch vẫn đang vô cùng căng thẳng, thầy Minh Niệm lại gửi tặng quý vị thính giả một bài thơ vô cùng sâu sắc mang tựa đề Chỉ để lòng được xót xa. Mong rằng chúng ta sẽ luôn tưới tẩm hạt giống yêu thương trong lòng mình với thật nhiều bình yên, và đừng bao giờ để guồng quay của nhịp sống vội vã tước đoạt những cảm xúc rung động cần có khi đứng trước bất hạnh và hoạn nạn của tha nhân, để từ đó đưa ra cánh tay sẻ chia và nâng đỡ. Vì thế giới sẽ chỉ còn lại bóng tối và cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu tình người mất đi. Bây giờ, mời quý vị đến với bài thơ qua giọng đọc của Thanh Lam.
Còn biết đứng nơi đâu trong cuộc đời này, khi loay hoay bên nào cũng chỉ toàn là bóng tối, khi đau thương bắt đầu không phải từ giông bão bên ngoài ập tới, mà từ trái tim giữa những con người không còn biết rung động, xót xa. Chẳng biết từ bao giờ thấy mình bất lực trước những chuyện xảy ra. Chẳng biết từ bao giờ chẳng muốn can dự vào bất cứ điều gì ngang trái. Những ngày này bỗng thèm đi đâu thật xa, nhẹ buông cho trái tim bình yên trở lại. Những ngày này bỗng muốn chất vấn thật gắt với chính mình rằng ta đang làm gì trốn đây. lạnh lùng nhìn hạnh phúc mỗi ngày âm thầm trôi tuột qua từng kẽ tay, lạnh lùng vắt cạn buồng tim để lao theo hạnh phúc mong manh đến không còn giọt nước mắt nào rơi xuống, lạnh lùng bước giữa dòng người như kẻ mộng du, không biết đi đâu về đâu trên từng con phố, lạnh lùng ghì chặt ước vọng chưa thành mà quên mất trần gian vẫn còn chìm trong bão tố, lạnh lùng mỗi khi chạm mặt chính mình, sợ phải nhìn lại cuộc hành trình đến cuộc đời này tự bao lâu. Đêm nay ngồi trước hiên nhà, dùng mình thấy dòng người tan biến đi đâu, thành phố hoang vu như bộ phim kinh dị dựng lên trong ngày tận thế. Giãn cách xã hội khiến những điều bình thường mà đột nhiên không thể. Một tách cà phê quán quen, ngồi cạnh nhau thật lâu hàn huyên kể lể, dạo qua ngõ trước nhà, cười chào những gương mặt thật thà thân quen. Không thể đi đâu, không thể làm gì, không thể cùng ai, chỉ còn biết ngồi yên, nghe lại radio những bài từ trái tim thật an nhiên như tìm ra điểm tựa. Một thoáng nỗi lo, nếu một mai loài người trên trần gian sẽ không còn nữa, những người thân yêu tan biến đi, những kẻ đối nghịch cũng lên đường lần lượt, thì sống để làm gì, phấn đấu cho điều gì, và hạnh phúc nào khi còn lại riêng ta. Bỏ mặc hết ngày mai và cả niềm đau cho giây phút linh hồn và thể xác hòa ca, giây phút thấy mình cũng chính là thế giới ngoài kia đang ngổn ngang biến động, giây phút khát khao được yêu thương, khát khao được chạm sâu vào sự sống, giây phút tựa vào tim, bước ra từ một kiếp rong chơi quá lâu trong cõi mộng, giây phút nhìn xuống mặt đường, thèm thấy mặt người, chỉ để lòng được xót xa.
Đường phố dài, một đường phố dài, đường phố này một chiều tối tới, đi lang thang tôi chào với mọi người, đường phố cười. Đường phố nào, một đường phố nào, đường phố nào còn nằm che dấu, cho tôi đi giữa nhân loại đớn đau, đường hát hiu. Đường ngày xưa mang trái tim bình an, đường giờ đây đã sống bao thăng trầm. Đường phố nào còn in những dấu chân ngoan, đường phố nào mệt nhoài ngày tháng gian nan. Đường phố buồn, một đường phố buồn, đường phố buồn mọi người đi vắng, trong kinh đô tiêu điều dấu ngựa hồng, đường im lìm. Đường phố cần một giờ yên lành, đường yên bình và nằm nghe ngóng, nghe trong đêm những cây cảnh báo tin, đường giới nghiêm. Đường rất bền, một đường rất bền, đường hao mòn từ ngày chinh chiến, những tay nhanh lấp đầy hố tuyệt vọng đường máu hồng, đường rất tinh, một đường rất tinh, đường rất gần từ ngày xưa lắm, khi chân qua bỗng nghe đầy tiếng chim đường trái tim, đường tình yêu nghe tiếng ai nỉ non, đường ham oán nghe tiếng ai than thầm, đường máu xương chờ lâu hết dấu vinh quang, đường đến tôi chờ em đã qua lâu năm, đường rất mừng, một đường rất mừng, đường bay đầy một đàn chim trắng, chân thong dong không còn bước ngập ngừng, đường nối liền, đường nhân loại một đường rất dài, đường sau này một người sẽ tới, đường tương lai không ai thù ghét ai, đường lứa đôi, đường nhân loại một đường rất dài, đường sau này một người sẽ tới, đường tương lai không ai thù ghét ai, đường lứa đôi,
đường tương lai không ai thù ghét ai, đường lứa đôi.
Đường tương lai không ai thù ghét ai, đường lứa đôi. Đường tương lai không ai thù ghét ai, đường lứa đôi.
Ai cũng thích hiến tặng niềm vui, không ai thích rất chia nỗi khổ. Đơn giản vì hiến tặng niềm vui là tạo ra cảm giác dễ chịu cho người nhận và cả chính mình. Trong khi rớt chia nỗi khổ là phải chạm vào hay phải đón nhận những cảm giác từ khó chịu đến vô cùng khó chịu. Nhưng đã thương yêu thì dù có phải chịu đau đớn, tổn thất thì cũng phải cố gắng đón nhận để giúp đỡ được người mình thương yêu. Bởi vì họ đang rất yếu ớt và cần đến sự nâng đỡ của ta. Ta là người thương yêu của họ, mà nếu ta không giúp thì ai sẽ giúp bây giờ? Sau đây mời quý vị lắng nghe bài viết để có thể xót chia nỗi khổ niềm đau của tác giả Minh Niệm, là một phần của quyển sách Chỉ tình thương ở lại. Đây cũng chính là tâm bi trong tứ vô lượng tâm mà Đức Phật đã dạy để con người hoàn thiện bản thân, bước lên con đường hướng tới những điều thánh thiện, kiến tạo nơi một thế giới hòa bình an lạc. Bài viết này sẽ được trình bày qua giọng đọc của Phan Anh.
Ai cũng thích hiến tặng niềm vui, không ai thích xót chia nỗi khổ. Đơn giản vì hiến tặng niềm vui là tạo ra cảm giác dễ chịu cho người nhận và cả chính mình. Trong khi xót chia nỗi khổ là phải chạm vào hay phải đón nhận những cảm giác từ khó chịu đến vô cùng khó chịu. Nhưng đã thương yêu thì dù có phải chịu đau đớn, tổn thất thì cũng phải cố gắng đón nhận để giúp đỡ được người mình thương yêu, bởi vì họ đang rất yếu ớt và cần đến sự nâng đỡ của ta. Ta là người thương yêu của họ, mà nếu ta không giúp thì ai sẽ giúp bây giờ? Để việc xót chia mang lại hiệu quả, cần phải có những yếu tố cơ bản sau đây.
phải có thiện chí đủ lớn. Muốn giúp ai đang có khó khăn, ta nhất định phải có sự đầu tư nghiêm túc. Phải xem đó là một trong những việc quan trọng hàng đầu, nên cố gắng làm sao để có được năng lượng đầy đủ nhất. Ngoài ra, ta còn phải nghiên cứu, học hỏi thêm nhiều phương cách, đồng thời cũng tìm hiểu kỹ về tình trạng hiện thực và nguyên nhân nào dẫn đến nỗi khổ, niềm đau của người kia. Tức là ta phải thật sự có thiện chí, và thiện chí phải đủ lớn mới có thể chạm vào nỗi khổ niềm đau đó. Nếu không, ta sẽ bị dội lại, thậm chí đành bỏ cuộc bởi phản ứng đáp trả của họ. Bởi không phải lúc nào họ cũng sẵn sàng cho ta giúp đỡ. Họ cũng có sự tự trọng hay lo ngại nhất định. Do đó, ngoài việc hết lòng muốn giúp đỡ, ta còn phải hạ cái tôi của mình xuống, thể hiện thiện chí muốn giúp đỡ, xem việc được họ cho phép giúp đỡ là một đặc ân, phúc lành, duyên may để ta thể hiện tình thương yêu hay lòng từ ái. Khi ta đã có thiện chí, khát khao muốn giúp đỡ đủ lớn, thì chắc chắn bên kia sẽ cảm nhận và sẽ dễ dàng hợp tác. Phải biết tự lượng sức. Khi có thiện chí đủ lớn rồi, ta cần phải cân nhắc đến khả năng giúp đỡ. Nên nhớ, không phải lúc nào ta cũng có đủ đầy năng lượng, hoặc không phải bất cứ kinh nghiệm chữa lành tâm hồn nào ta cũng biết. Do đó, phải nhìn nhận trung thực về khả năng của mình, không vì sự xót thương quá mức hay vì niềm tin quá lớn của người kia mà ta cố gồng lên, ảo tưởng. Điều này không chỉ gây nguy hại cho người kia mà cả chính ta nữa. Nếu ngay từ đầu xác định rằng ta chỉ đóng vai hỗ trợ, sớt chia, chứ không phải là người có thể giúp cho họ hết khổ, thì bên kia sẽ không quá kỳ vọng vào ta mà bỏ quên bản thân họ. Nói ra khả năng thật của mình, có thể làm gì và không thể làm gì, vừa giúp người kia đừng quên trách nhiệm tự chữa lành của họ, và vừa giúp ta giữ được thái độ khiêm nhường trong suốt quá trình giúp đỡ, mà tránh bớt sự vô tình gây tổn thương cho người kia. Đến khi nào nhận thấy sự giúp đỡ của ta không còn tác dụng, thì phải can đảm dừng lại và hoan hỉ để họ tìm kiếm sự giúp đỡ khác hữu hiệu hơn. Phải biết nên làm gì và không nên làm gì. Khi đã biết rõ khả năng của mình rồi, ta còn phải xét kỹ đến phương cách nào là phù hợp với tình trạng của người kia nhất. Có nhiều khi cần phải nói năng hay làm một việc gì đó thì mới có thể nâng dậy tinh thần họ. Nhưng cũng có khi không làm gì cả mới là điều mà họ thật sự cần. Đó là khi họ cần yên tĩnh một mình, cần dựa vào chính bản thân, hoặc cần nghỉ ngơi thêm một thời gian rồi mới chiến đấu tiếp. Nên họ chỉ cần ở nơi ta sự có mặt bình an hay chút năng lượng tích cực. Do đó, ta phải luôn quan sát và thấu hiểu điều gì là thật sự có thể giúp được người kia. Biết điều gì nên làm và ta đã cố gắng làm. Biết điều gì không nên làm và ta đã cố gắng không làm. Miễn sao giúp được người kia, dù phải chịu thiệt thòi, tổn thất, thì đó chính là sự thương yêu có hiểu biết, và cũng chính là tình thương yêu chân thật nhất. Phải thật sự kiên nhẫn và không tự ái. Khi giúp đỡ ai, ta đừng nghĩ rằng mình đã bỏ công sức ra giúp thì họ phải ngoan ngoãn hợp tác, nghe lời và mau chóng thoát khỏi hay chữa lành. Ngay cả các bác sĩ hay các nhà trị liệu chuyên nghiệp cũng không bao giờ nghĩ như thế, vì đó là cả một tiến trình và ta chỉ đóng góp một phần nhỏ vào tiến trình ấy thôi. Ai mà chẳng muốn thoát khỏi tình trạng u ám của mình cơ chứ? Nhưng họ phải cần thêm thời gian, thêm nhân duyên. Thời gian sẽ giúp họ trải nghiệm sâu hơn vết thương đau và thấu hiểu sâu hơn bản thân, từ đó mới khát khao muốn thoát ra để tìm lại sự sống và giá trị bình an một cách mãnh liệt. Nhân duyên là điều kiện thuận lợi bên ngoài, trong đó có thể là niềm tin và tình thương yêu không nặng nề từ những người thân yêu. Nếu ta đã đảm nhận vai trò cứu hộ thì không được ngây thơ, không để tự ái trỗi dậy, không để cảm xúc dẫn dắt. Lúc nào mệt thì tạm ngưng, nhưng đừng rút cánh tay lại. Hãy luôn nhớ rằng giúp người khác vượt qua khó khăn là thiên nan vạn nan, mà chính ta cũng phải luyện tập và thay đổi bản thân rất nhiều mới có thể đồng hành lâu dài và hiệu quả. Nên hãy luôn dặn lòng rằng kiên nhẫn và không tự ái chính là chứng tích của tình thương yêu đích thực. Phải luôn nuôi dưỡng sự tỉnh thức và lòng tự ái. Phải nhớ mình đang đóng vai người cứu hộ, nên phải luôn quan sát tinh tường tình trạng bên kia, luôn giữ vững phong độ của mình, đảm bảo dung lượng trái tim mình đủ lớn. Và cũng phải nhớ người kia đang bất ổn nên không thể có những biểu hiện như một người bình thường liên tục. Sẽ có lúc họ trở thành con người khác và có thể làm phiền hay tổn thương ta. Luôn ý thức như thế chính là sự tỉnh thức, chất liệu mà bất cứ nhà trị liệu hay người hỗ trợ nào cũng phải có và phải được nuôi dưỡng trong suốt quá trình giúp đỡ. Ngoài ra, thiện chí muốn giúp đỡ xuất phát từ lòng xót thương cũng mang tính vô thường. Nó có thể lớn dậy hoặc suy yếu theo thái độ phản ứng của đối phương và cả sự chăm sóc bản thân của ta. Cho nên, ta cần dành thời gian cho bản thân, thường xuyên quay về gạn lọc tâm ý, đặc biệt là quan sát thật kỹ cái tôi dễ tự ái của mình. Khi cái tôi không còn lừng lẫy, phiền não cũng không còn khống chế, cộng với sự tỉnh thức dẫn lối, thì lòng tự ái mới đảm bảo không bị hao mòn hay tan biến. Cho nên, trong khi giúp người, thì ta cũng phải nhớ giúp mình. Hay nói cách khác, giúp đỡ người cũng chính là cơ hội để ta trưởng thành và phát tiết hết tinh hoa mà đất trời ban tặng. Điều cần ghi nhớ nữa là người kia mới là người đang đau khổ, đang phải hứng chịu sự tàn hoại bên trong hay những tổn thất bên ngoài. Nên dù người ấy có làm phiền hay tổn thương ta thì đó cũng chẳng là gì so với những gì họ đang trải qua và đối mặt với tương lai phía trước. Với lòng từ ái, ta hãy luôn giữ vững niềm tin yêu với người ấy. Đó có thể là điểm tựa sau cùng giúp họ đi tiếp chặng đường gian nan phía trước, nếu có lúc nào đó họ không thể giơ nổi cánh tay kêu cứu.
Có ước mơ tựa như cánh bướm chờ cơn gió vuốt lên. Có vết thương 10 năm đứng âm thầm vì cơn mưa sống lại. Có trái tim tựa như tiếng đàn làm tôi yêu xiết bao. Có bước chân dài hơn những con đường về nơi tâm vắng lặng. Thank you. chuyến đi dài hơn đất trời và không thể đến nơi. Có tiếng kêu là im ắng ỉ, là không thể hát về. Có chuyến đi dài hơn đất trời và không thể đến nơi. Có tiếng kêu là im ắng ỉ, là không thể hát về.
Kính thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã và đang gây nên một cuộc khủng hoảng trên toàn cầu. Tính đến thời điểm hiện nay thì không có một đất nước hay thành phần nào là miễn nhiễm trước sự tấn công của bệnh dịch. Cuộc đấu tranh nếu không là ở thể xác vật lý với những cơn suy hô hấp hay cái nóng bức hầm hập đến rộp cả da qua những lớp áo bảo hộ của các nhân viên y tế, hoặc sự đơn độc vật vã trong những giờ khắc tuyệt vọng hấp hối của bệnh nhân không người thân bên cạnh, thì đó còn là cuộc chiến tinh thần khi phải xa gia đình bạn bè, những người thương yêu trong các đợt giãn cách xã hội, nỗi đau cho đồng loại đang trong cảnh tượng khốc liệt, tang thương, vật lộn với tử thần, hay nỗi sợ hãi phập phồng cho chính bản thân và gia đình mình, chưa biết sẽ ra sao nếu vướng phải dịch bệnh.
Nỗi khổ đau đang lên đến tột cùng và cần lắm những tấm lòng sớt chia nâng đỡ. Chúng ta hãy cùng nâng cao ý thức, tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh những yêu cầu về giãn cách xã hội, vì đây cũng là điều cần thiết trong việc chia sẻ gánh nặng với những người đang đứng mũi chịu sào trên mặt trận chống dịch. Và vào khoảng thời điểm này năm trước, khi số radio có chủ đề "Có lúc cũng cần được cách ly" được lên sóng, đây là lúc mỗi chúng ta cần quay vào bên trong qua việc thực hành thiền tập với các số radio phụ nhằm tạo thêm và nuôi dưỡng năng lượng bình yên cùng nội lực vững mạnh để có thể đối diện khó khăn bằng tâm thế tỉnh thức nhất. Thêm vào đó, cùng với tinh thần của các số radio chính, chúng ta hãy cùng phát huy lòng tự ái bằng những hành động cụ thể để nâng đỡ và ủy lạo tinh thần nhau, vì đây chính là việc quan trọng hàng đầu lúc này.
Radio thứ tư đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý vị nhận được thật nhiều bình yên trong việc san sẻ nỗi khổ niềm đau với mọi người. Từ ý thức cho đến hành động, dù nhỏ hay lớn, đều rất cần thiết.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại ở số kế tiếp.
Đường phố dài, một đường phố dài, đường phố này một chiều tối tới. Đi lang thang tôi chào với mọi người, đường phố cười. Đường rất mừng, một đường rất mừng, đường bay đầy một đàn chim trắng. Chân thong dong không còn bước ngập ngừng, đường nối liền. Đường nhân loại, một đường rất dài, đường sau này một người sẽ tới. Đường tương lai không ai thù ghét ai, đường lứa đôi. Đường nhân loại, một đường rất dài, đường sau này một người sẽ tới. Đường tương lai không ai thù ghét ai, đường lứa đôi.